Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ, kính chào toàn thể quý vị đồng tu. Hôm nay chúng ta học tiếp phần giới học người cư sĩ. Và hôm nay là bài thứ 12. Chúng ta học tới phần 8 giới. Hôm nay là chúng ta học về cái 8 giới. Giới này không phải 8 giới bát quan trai. Tức là trong phần Phật giáo Nguyên Thủy thì chúng ta có hai cái phần giới bát giới. Một là bát giới của bát quan trai, và đây là bát giới Ajivatthamakasila, tức là bát giới hay là tám giới, có giới chánh mạng, giới thứ tám. Thì phần giới này là cũng là cái giới quan trọng thôi, chúng ta giới thiệu sơ một nhỏ giới thiệu về giới này thì có tám điều giới. Một là giới tránh xa sự sát sanh. Hai là giới tránh xa sự trộm cắp. Ba là giới tránh xa sự tà dâm. Bốn là giới tránh xa sự nói dối. Năm là giới tránh xa sự nói lời chia rẽ. Sáu là giới tránh xa sự nói lời thô ác. Bảy là giới tránh xa sự nói lời vô ích. Và tám là giới tránh xa cách sống tà mạng. Thì trong đây thì chúng ta đã học bốn giới đầu ở phần kia rồi, ngũ giới giống ở đây được bốn giới đầu, cho nên chúng ta không học bốn giới đầu nữa mà chúng ta sẽ vào cái giới thứ năm ra đi. Thì bát giới này là giới chung của tất cả mọi người tại gia, những bậc xuất gia, đặc biệt còn là giới của hành giả thực hành thiền định, thực hành thiền tuệ. Nghĩa là gì? Nghĩa là nếu mà muốn có thiền định thiền tuệ, tức là tu thiền chỉ, thiền quán, thì chúng ta cũng phải giữ tám giới này, và cũng là giới để cho người tại gia, người xuất gia để thực hành. Bây giờ chúng ta vào phần 2. Phần 2 là giải thích về bát giới Ajivatthamakasila. Thì cái chữ Ajivatthamakasila thì chúng ta viết nó gồm 3 chữ. Ajiva là một chữ, Athamaka một chữ và Sila. Thì cái chữ Ajiva là mạng sống và nuôi mạng. Có hai cách nghĩa, tức là về cái nuôi mạng sống. Một là tà mạng. Tà mạng tức là cách sống tà mạng, nghĩa là sống bằng cách thân hành 3 ác nghiệp, khẩu hành 4 ác nghiệp, làm 5 nghề buôn bán, là một là buôn bán vũ khí, hai là buôn bán người nô lệ, ba là giết gia súc bán thịt, thứ tư là buôn bán rượu, rượu bia và các chất say, thứ năm đó là buôn bán thuốc độc, giết hại chúng sanh. Vì nên đây là năm cái nghề tà mạng. Còn chánh mạng á, là cách sống chánh mạng, nghĩa là sống bằng cách thân hành 3 nghiệp thiện. Và tức là không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm. Khẩu 4 hành 4 nghiệp thiện, tức là không nói dối, không nói lời chia rẽ đó. Không nói lời thô ác, không nói lời vô ích. Và không làm 5 nghề buôn bán, đó là một là buôn bán vũ khí, hai là không buôn bán người làm nô lệ, ba là không giết súc sanh bán thịt, không giết gia súc bán thịt, thứ tư là không buôn bán rượu bia và các chất say, thứ năm là không buôn bán thuốc độc giết hại chúng sanh. Thì ở đây là chúng ta học về cái giới này chủ yếu để mình sống được chánh mạng. Đó, cái giới này thì sống trên mạng. Thì cái chữ tiếp theo trong đây là Athamaka là thứ 8, Sila là điều giới. Như vậy đây là điều giới thứ 8 và điều giới tránh xa cách sống tà mạng, sống theo trên mạng. Thì giới này có 8 điều giới, 4 điều giới đầu là giống với 4 điều giới trong ngũ giới. Cho nên chúng ta sẽ đi nhanh ha. Chúng ta học cái này cũng quan trọng lắm quý vị. Học rồi mới biết, mà mình tưởng là mình biết mấy cái này rồi, nhưng mà thật ra học mà không biết. cho nên cần có mấy buổi để học. Học cái này cũng nhanh thôi. Thì hôm nay chúng ta vào mục 3 là điều giới thứ 5. Giới tránh xa sự nói lời chia rẽ. Thì ở đây định nghĩa là gì? Ba định nghĩa. Định nghĩa đó là cái toàn bộ cái câu này là câu định nghĩa nè, bằng tiếng Bali phiên âm. Đó là Bisuna Vaka Verasmasani Sikha Padam Samadhyami. Thì cái này chúng ta cũng quen rồi. Chỉ có thay đổi mấy cái chữ đầu thôi, mấy chữ sau là quen. À, thì chữ đầu Bisuna Vaka thì có gồm Bisuma Na và Vaka. Bisuna tức là làm cho chia rẽ, phá tan sự đoàn kết. Còn chữ Vaka này là lời nói. Như vậy cả cái cụm Bisuna Vaka đó là lời nói chia rẽ nhau, lời nói làm mất tình thương yêu đoàn kết nhau. Và cái cụm đằng sau thì chúng ta quen rồi cho nên nói nhanh, đó là Varamani tức là tác ý tránh xa. Còn Sikha Padam là điều giới hay là giới. Như vậy toàn bộ câu này còn một chữ nữa, đó là Samadhiyami tức là con xin thọ trì. Nghĩa toàn câu là con xin thọ trì điều giới có tác ý tránh xa sự nói lời chia rẽ. Tức là ở đời mình có cái sự nói lời chia rẽ đúng không ạ? À, chia rẽ là gì? Mình nói làm sao để cho người này với người kia họ yêu thương nhau mà cuối cùng họ tan tác. À, hoặc là họ đang thân nhau cuối cùng không thân nữa. Đó. Người này, người kia, nhóm này, nhóm kia vân vân. Đấy, thì mình coi thử coi mình có phạm hay không. Thì muốn biết á, thì chúng ta cũng phải có cái chi pháp. Trong cái môn này thì hãy căn cứ vào các chi pháp. 3B, chi pháp phạm điều giới nói lời chia rẽ. Người nào phạm điều giới nói lời chia rẽ phải hợp đủ 5 chi pháp sau. Tức là mình phạm cái này á, khi mình đủ 5 chi pháp, chứ không phải mình cứ nói cả là phạm nha. À. Rồi thứ nhất là 1. Nói lời chia rẽ giữa hai người đang thân thiết với nhau. À, có nghĩa là hai người đó đang thân thiết với nhau, chứ nếu mà họ đã chia rẽ sẵn rồi thì không có cần xét nữa, đúng không? 2. Là tác ý ác làm cho hai người ấy chia rẽ nhau. À, phải có tác ý ác. 3. Là cố gắng bằng khẩu để hai người ấy chia rẽ nhau, cái này bằng khẩu vân vân á, đó. Có thể bây giờ mình viết các bức thư rồi vân vân, tin nhắn nữa. 4. Hai người nghe và tin lời người nói rồi lánh xa nhau. 5. Hai người oán ghét lẫn nhau rồi chia rẽ xa lánh. Đó. Thì tất nhiên là chia rẽ là thường người ta ghét nhau, người ta không ưa nữa, người ta mới chia rẽ chứ, đúng không ạ? Như vậy nhớ 5 chi pháp này. Khi mình cứ xét cái 5 chi pháp này thì mới phạm giới. Thì ở đây cũng xin nói luôn rồi quý vị là cái định nghĩa về giới này là đối với người tu hành mới bị. Không phải. Đối với các điều giới này thì người tu hành hay không tu hành đều có nha. Ở đây học Phật Pháp Nguyên Thủy khác Phật Giáo Đại Thừa, nó là ai thọ thì mới bị phạm, còn ai không thọ thì không phạm. Không phải như vậy. Ở đây các cái điều giới này đều là giới của thế gian, ai có làm hay thọ hay không thọ, có làm đủ các chi pháp này đều phạm hết nha. Thì quý vị để ý điều đó, chứ không phải là mình thọ giới mới phạm, không thọ giới không phạm, không phải. Rồi như vậy những cái giới này là giới căn bản. Nếu người nào hội đủ 5 chi pháp này thì người ấy phạm điều giới nói lời chia rẽ. Nếu không đủ 5 chi pháp thì không phạm điều giới nói lời chia rẽ. Có nghĩa là không phải ai cũng phạm hết, mà mình phải xét coi tình huống nào đủ 5 chi pháp đó, đó thỏa hết thì mới phạm. Không đủ một chi pháp thôi thì không phạm. Rồi bây giờ chúng ta vào cái ví dụ thì sẽ rõ hơn. 4. Nhỏ giảng giải về sự nói lời chia rẽ. Thì ở đây chúng ta lấy một ví dụ. Ví dụ này là ví dụ của Hòa Thượng Hộ Pháp. Ví dụ 1, cậu A và cô B là hai người bạn thân thiết với nhau, thường giúp đỡ lẫn nhau. Cô C nhìn thấy họ như vậy nên sinh tâm ganh tị, tìm cách làm cho cậu A và cô B nghi ngờ lẫn nhau, rồi ghét nhau, dẫn đến xa lánh nhau. Tức là có hai người, cô A đặt tên là A, B, C đi ha. A là cậu A, rồi cô B, hai người thân thiết giúp đỡ nhau. Bây giờ cô C thì lại ganh tị, cho nên bây giờ nghĩ cách làm cho họ sẽ chia rẽ nhau. Cô C lén tìm gặp cậu A, nói rằng: này anh A, em nói cho anh biết, cô B lén lút quan hệ với người con trai khác, anh nên thận trọng là hơn. Ban đầu cậu A không tin, nhưng do cô C nói nhiều lần khiến cho cậu A phát sinh tâm nghi ngờ về cô B. Từ nghi ngờ nên mỗi khi gặp cô B, cậu A thường có thái độ dè dặt. Đó, quý vị thấy cái lời nói ở thế gian, người ta nói một lần chưa tin, nhưng mà nói nhiều quá cho nên là cuối cùng cũng nghi ngờ, mà nghi ngờ rồi bắt đầu có thái độ đề phòng dè dặt, cho nên là có hiện tượng này, đúng không ạ? Rồi, đó là một hướng thôi. Hướng thứ hai, lúc khác cô C lén tìm gặp cô B khuyên rằng: này em B, chị nói cho em biết, cậu A lén lút quan hệ với người con gái khác, em hãy thận trọng trong việc quan hệ với cậu ấy để tránh sự hối hận về sau. Ban đầu cô B không tin, nhưng do cô C nói nhiều lần khiến cho cô B phát sinh tâm nghi ngờ về cậu A. Từ nghi ngờ nên cô B có thái độ dè dặt, bắt đầu để ý, dò xét thấy gần đây cậu A có thái độ dè dặt đối với cô, nên cô B tin lời cô C nói thật và nghĩ rằng chị C thật tâm thương mình nên nhắc nhở. Quý vị thấy không ạ? Đó là một câu chuyện mà thật sự trong đời sống là có tình huống như vậy. Rõ ràng là có tình huống mới đầu thì người ta có thể chưa tin, nhưng mà nói nhiều thì bắt đầu có cái tâm nghi ngờ. Có tâm nghi ngờ thì bắt đầu phải có tâm phản ứng khác, không tự nhiên nữa. Và bên kia cũng bị như vậy, hai bên đều bị chọc ghẻ bánh xe kiểu vậy, đúng không ạ? Thì khi đó người ta sẽ có cảm giác và người ta sẽ nghĩ là sự đó là thật. Đó, cho nên ở đời ngu khờ quá cũng khổ rồi. Phải tinh tế, phải nhạy bén, phải đọc được tâm người. Không đọc được, không suy xét được là rất dễ bị lôi cuốn. Và trong đây là một tình huống như vậy. Chúng ta coi tiếp tục câu chuyện này thế nào. Về phía cậu A, từ khi nghe lời cô C, cậu A cũng dò xét để ý thấy cô B gần đây có thái độ bất thân thiết như trước. Đáng nghi ngờ nên nghĩ rằng chắc có lẽ điều mà cô C nói là sự thật. Một hôm bất ngờ cậu A nhìn thấy cô B đang nói cười vui vẻ với một người con trai khác ở một nơi. Cậu A lẩn tránh không cho cô B nhìn thấy, rồi nghĩ rằng cô C có tâm tốt đối với ta, cô ấy không muốn ta thất vọng. Thì cái chuyện này á, việc rõ ràng là có, tại vì trong đời sống thì phải có lúc nào đó phải nói chuyện, đúng không, với người khác vân vân. Thì đôi khi vậy, nhưng mà tại vì cái tâm nghi ngờ sẵn rồi, cho nên là thấy vậy là thấy đúng rồi đó, cho nên là nguy hiểm là như vậy. Và trong đời sống rất nhiều tình huống như thế. Chuyện gì sẽ xảy ra? Cậu A tìm đến gặp cô B mắng nhiếc. Cô B nói rằng cô là con người lừa dối, không thật tâm với tôi. Khi nghe cậu A mắng như vậy, cô B do bị xúc phạm quá nặng và vì quá ân ức nên cô cũng phản ứng gay gắt rằng: anh cũng không tốt gì đâu. Hai người tin theo lời chia rẽ của cô C nên làm cho cậu A và cô B hiểu lầm nhau, ghét bỏ nhau rồi xa lánh nhau. Như vậy, Cô-xê đã phạm điều giới nói lời chia rẽ. Tại sao? Tại vì đủ hết năm chi phần, đúng không ạ? Cô hai người đó, thứ nhất chúng ta coi lại chi phần á. Thì cái chi tiết này ở đây chúng ta coi lại nè. Thứ nhất là nói lời chia rẽ giữa hai người thân thiết với nhau, rõ ràng có, đúng không ạ? Tác ý có làm cho hai người đó chia rẽ nhau, có. Cô ấy có ganh tị, có tác ý, cố gắng bằng khẩu, tức là nói nhiều lần. À, rồi hai người đó tin, mới đầu có thể chưa tin lắm nhưng dần là tin, rồi xa lánh nhau, dần dần là ghét nhau luôn, rồi xa luôn, đúng chưa? Đây là đúng bài này rồi, đúng tiêu chuẩn ha. Như vậy cô C đó, tạo nghiệp ha, nghiệp này. Cho nên trong đời sống á, quý vị qua cái ví dụ này thì thật ra cũng là một ví dụ thực tế trong đời sống, trong không phải trong mối trong tình yêu đó đâu, mà trong tình bạn đó, trong đồng nghiệp vân vân, rất dễ bị dắt mũi nếu như mình không có trí tuệ và mình không có suy xét. Cho nên ở trong đời sống á, thì thông thường có mấy hạng người, đúng không ạ? Quý vị mà sống nhiều ở thế gian, quý vị biết có người rất là tinh tế, họ đi tính lại, xét đứt tỉ, biết cái tình huống đó thật hay giả. À, nhưng mà hạng người đó cũng không nhiều. Mà có hạng người rất là bồng bột, bị nói gì là chạy theo cái hướng đó, và như vậy bị xúi khích rất dễ. Còn cái hạng người thì quá là nham hiểm, nghi ngờ, đủ thứ, tùm lum hết. Cho nên là họ cũng không có đơn giản, là họ cũng bày mưu tính kế, tùm lum. Nói chung là hoặc có người khờ quá, không biết gì hết trơn, ngây thơ. Thì có những cái hạng người trên thế gian, nói chung là rất phức tạp. Cho nên qua ví dụ này, quý vị cũng nên để ý nha, trong cuộc sống. Đấy, lưu ý ở đây là nói lời chia rẽ do khẩu là chính, nhưng cũng có trường hợp thuộc về thân, không nói mà có cử chỉ hành động, hoặc viết thư, tin nhắn, v.v. cho hai người, khiến cho họ hiểu lầm nhau, ghét bỏ nhau rồi xa lánh nhau. Đó. Cái đó là một cái ví dụ rất rõ ràng, đúng không ạ? Thì đây là tạo nghiệp. Vậy thì nghiệp này như thế nào thì chúng ta sẽ từ từ chúng ta tiếp. Còn lấy ví dụ để vừa rồi là ngày hộ pháp này là giải luôn, còn bây giờ mình lại tự giải, lấy một vài ví dụ thứ hai nha. Ví dụ hai, cô Phật Tử Ca lúc đầu cùng trong nhóm tu theo tà pháp cùng với các bạn của mình là BC trong một nhóm với vị A là trưởng nhóm. Sau đó cô có duyên biết đến chánh pháp của Phật giáo Nguyên Thủy. Cô muốn giúp các bạn mình ra khỏi pháp tà kiến ấy, nên tìm cách giúp BC ra khỏi nhóm đó bằng cách chỉ ra sự thật về chân lý của Phật giáo. Cô K đã khiến C tin theo tuyệt đối. Nhưng còn B thì không, vì B không có trí tuệ. Sau đó cô C và cô K nghĩ cách giúp B ra khỏi nhóm đó. C tiếp tục coi như bình thường trong nhóm. C rủ B đi chơi rồi dẫn đi nhóm này nhóm kia. Sau đó nói với A rằng B dạo này tin theo cô K đã bắt đầu theo nhóm khác rồi. Sau lại nói với B rằng A dạo này đối xử không tốt với B như thế. Dần dần A và B chia rẽ, không tin tưởng nhau, nên B cũng không tham gia nhóm đó nữa mà theo nhóm của K và C. Như vậy K và C có phạm giới nói lời chia rẽ không? Thì ở đây không biết quý vị có nạp nổi thông tin không? Đọc đoạn dài quá, theo Thiện Trang nghĩ chắc quý vị không nhớ. Thì bây giờ chúng ta đọc qua lần để nắm cái tình huống. Rồi bây giờ nói lại. Tức là bây giờ có cái câu chuyện là cô Phật Tử Ca lúc đầu ở trong cái nhóm tu theo tà pháp, trong cái nhóm đó thì có B và C nữa, cô bạn BC, K, BC. Và trong đó có một người trưởng nhóm là A. Thì sau đó cô K quyết đánh chánh pháp theo Phật giáo Nguyên Thủy, thì cô biết là cái pháp tu đó nó không đúng, tà kiến, nên muốn giúp hai người bạn của mình á, là B và C ra khỏi nhóm đó. Quý vị nắm được tới đó chưa? Được rồi đúng không? Rồi. Tiếp theo á, là cô giúp bằng cách nào? Thì tất nhiên là chỉ ra sự thật và chân lý của Phật giáo. Thì dùng kinh Nguyên Thủy là đó, chỉ ra. Thì cô K giúp được cô C. Cô C là tin được rõ ràng. À, tuyệt đối, bởi vì cô C có trí tuệ. Nhưng mà cô B á, B thì không có trí tuệ cho nên không có biết. Cũng vẫn tin theo pháp đó thôi. Cho nên hai cô K và C đó nghĩ cách làm sao giúp cho B ra khỏi nhóm đó. Thì bây giờ không có cách giúp cái kiểu chỉ thực tế vậy mà nó không hiểu thì bây giờ làm sao. À, cho nên là bây giờ phải kỹ nghĩ cách khác. Nghĩ cách khác là lúc đó là C rủ B đi chơi. À, rủ B đi chơi rồi dẫn đi nhóm này nhóm kia. Giống như nhóm Phật tử này, nhóm Phật tử kia, nhóm tu này, nhóm kia. À, sau đó lại C cũng giả bộ. Nói chung là lúc đó C thì được thức tỉnh rồi. Nhưng mà C giả bộ. Giả bộ là vẫn còn ở trong đó. Nên tiếp tục sau đó nói với A rằng là B dạo này tin theo cô K, bắt đầu đi theo nhóm khác rồi đó. Nói vậy giống như cái ví dụ trên, để cho nhóm trưởng nhóm A thấy là nghi ngờ về cô C, là thấy đi chơi đi theo nhóm này nhóm kia là chắc là theo nhóm khác rồi. Rồi sau đó là nói với B, tức là nói với B là nói về cái người A. Thì A tức là người trưởng đạo tràng á. A dạo này cái người trưởng đạo tràng đó đối xử không tốt với chị như vậy đó. Như thế dần dần á, là cái tức người B và người A đó, hai người đó, một người A là trưởng đạo tràng, người B là cái không có trí tuệ mà còn ở trong đó, dần dần thì cũng không tin nhau nữa, tại vì hai bên cứ nói mà thấy đúng mà, đúng không ạ? Thấy rõ ràng nó dẫn dắt, thấy nó đi nhóm này đi nhóm kia rồi, B nó đi nhóm này nhóm kia rồi. Mà còn A là trưởng đạo tràng mà thấy vậy, còn thấy mà khi thấy vậy nó bắt đầu khó chịu lên, đúng không? Khó chịu, đối xử không tốt, thấy không tốt thì lại bên kia nó bắt bài, nó nói như vậy, đúng y chang vậy, đúng không? Đúng y chang như vậy, cho nên là chính vì vậy cho nên là nói vậy, cuối cùng là hai bên dần dần là hết tin nhau, cho nên cuối cùng là B cũng không tin, không tham gia nhóm đó nữa, mà theo nhóm của AK và C, tức là trở về với được chánh pháp. Nhưng mà ở đây chúng ta không nói cái thủ đoạn như vậy thì đó, phải đưa người ta ra được rồi. Nhưng mà như vậy K và C có phạm giới nói lời chia rẽ hay không? Đó, vấn đề nằm chỗ đó. Rồi bây giờ chúng ta xét nha. Muốn xét thì chúng ta xét 5 chi pháp của giới nói lời chia rẽ với cô C trước đi. Rồi sau đó xét với cô K sau. C trước. Rồi theo quý vị, C có phạm hay không? Và K có phạm hay không? Quý vị có người nói có phạm. Thì thôi bây giờ hai người nha. Một người là C và người K. Bây giờ chúng ta coi cô C. Bây giờ quý vị có nắm được thông tin không? Rồi. Nhất. Chi pháp thứ nhất nè. Nói lời chia rẽ giữa hai người đang thân thiết với nhau. Hai người nào? A và B. A là trưởng nhóm đạo tràng. B là thành viên trong nhóm. B là bạn của C đó. Rồi, như vậy có. Đó là cụ thể là A và B đúng không? A và B nè. Đó, hai người A và B. A trưởng nhóm B. Như vậy điều thứ nhất là thỏa rồi đúng không? Rồi, tác ý làm cho hai người ấy chia rẽ nhau. Có không? Có không? Chúng ta thấy có không nè? Ở đây coi nè. Nè. Còn B không tin vì không có trí tuệ nè. Sau đó cô C và cô K đó nghĩ cách giúp B ra khỏi nhóm đó. Cho nên nghĩ cách này bằng cách là nói lời chia rẽ rõ ràng đúng không ạ? Cái C nè tiếp tục coi như bình thường trong nhóm. Rồi C rủ đi chơi, nãy kia dùng thủ đoạn như vậy là rõ ràng là tác ý. Có tác ý, có làm. Cho nên thỏa hai điều kiện. Rồi tiếp ba. Chi pháp thứ ba là cố gắng bằng khẩu để hai người ấy chia rẽ nhau. Cái này không phải mỗi bằng khẩu không đúng không? Ở đây rõ ràng là rủ B đi chơi nè. Rủ đi chơi là bằng một cái rồi nè. Đi nhóm này nó kia. Rồi sau đó nói với A rằng là B dạo này tin theo cô K đi, bắt đầu đi theo nhóm khác rồi. Rồi lại nói với B như vậy. B là ba hành động này rõ ràng đúng không? Nói B là A dạo này đối xử không tốt với B như thế. Cho nên thỏa luôn. Rồi cuối cùng hai người này nghe và tin lời người nói rồi lánh xa nhau, đúng không? Chắc chắn là nè, dần dần không tỉnh nữa, tin nữa, thôi nghỉ luôn, khỏi chơi nhóm đó nữa, nhờ vậy ra khỏi nhóm, tóm lại ghét luôn, đúng không? Còn người nữ là ghét luôn á, không chơi là ghét, người nam là không chơi thì không sao, cái còn người nữ không chơi thì ghét thẳng luôn. Cho nên là kết luận là cô C mặc dù có ý tốt nhưng mà cô C này phạm giới nói lời chia rẽ. Cô C phạm giới. Ở đây chúng ta chưa nói về nghiệp nhân thế nào, nhưng mà thứ nhất là phạm đó. Còn cái quả thì chúng ta lôi được một người ra khỏi cái tà pháp thì nói chung là có phước, nhưng mà cái phạm giới vẫn phạm giới nha. Cái cẩn nghiệp phạm giới nặng hay nhẹ thì chúng ta chưa tới học ở phần nặng hay nhẹ, nhưng mà trước nhất là cái này là phạm đó, phạm giới đó. Nhưng mà đó, rồi đó là câu C. Bây giờ còn cô K nữa, quý vị sẽ xét năm chi pháp giới của nói lời chia rẽ đối với cô K. Cái cô K theo quý vị là có phạm không? Cô K nè, bây giờ nhớ không, cô K ở đâu không? Cô K là lúc đầu trong nhóm đó đúng không? Nhưng mà sau đó biết Phật giáo chính thống rồi, đi ra. Ra rồi cô K quay trở lại nè. Cô K giúp bạn mình bằng cách nào? Chỉ sự thật về chân lý Phật giáo, khiến C tin tưởng tuyệt đối. Ok rồi đúng không? Tới đoạn này là tuyệt đối nè, không có gì sai. Cái này là nói thật mà. Rồi còn B thì không có trí tuệ cho nên không không có trí tuệ cho nên phải giúp. Thì đây C và K nghĩ cách giúp rồi nhóm đó. Đây có tác ý đúng không? Rồi như vậy đầu tiên là rõ ràng là không biết nói chia rẽ hay không, không có, nhưng mà có tác ý giúp rồi nè. Rồi có tác ý giúp là cái chi pháp thứ hai có nè. Chi pháp nhất tôi biết nè, không chưa thấy đâu rồi cái thứ nhất là gì? Có chia rẽ giữa hai người A và B đi, cái chó hai người A B thân thiết nhau, có rồi. Tiếp tục C nè rủ B đi chơi nhóm này nhóm kia, sau đó nói với A, như vậy cô C thực hiện là B đó, rồi lại cô C tiếp tục thực hiện nói với B nữa, chứ không có thấy nhắc gì tới cô K. Nghĩa là cô K không có nói gì trong này, đúng chưa? Cái trong này đâu có nói gì đâu, đâu có thấy cô K làm gì đâu. Cô K chỉ có là đây là C tiếp tục coi như bình thường trong nhóm, C rủ B đi chơi chứ đâu phải K rủ đi chơi đâu. Không có luôn, cho nên là không có phạm. K đâu có làm gì nữa đâu, quý vị thấy không ạ? Đây là thì cô kia rủ cô này đi chơi mà, cô C rủ B đi chơi. Cô C nói với cô B, nói với cô A, còn cô K này chỉ có cái nghĩ cái ý đầu tiên, có lẽ có ý nhưng mà không rõ, nói chung là thiếu chi pháp đằng sau. Có đây là không có rõ, cái chỗ này là không rõ nha, cái chỗ này là không rõ. Cho nên á, mặc dù đằng sau á, thì là hai người là, cho nên là cái chỗ này á, có thể là không có, đâu có thấy cố gắng là mình khẩu rồi chia rẽ đâu, chỉ có mới có ý tác ý thôi, còn người kia thực hiện hết. Cô này nếu mà đồng tâm thì có thể phạm, cho nên là cái này là không, trong trường hợp này là không nha, thì không có rõ ràng, không thực hiện đó. Cho nên là kết luận là không, cô K là không phạm đó. Cô K không phạm, nếu tại vì cái tình huống này không rõ. Còn nếu như mà hai người bày mưu rồi nó nói là này nói kia nữa thì bày mưu rồi chỉ thực hiện đi rồi thế này kia thì phạm nha. Trong này trường hợp này do cái tình huống này rõ ràng không có chi tiết đó, cho nên là không phạm đó, thì quý vị để ý giùm ha. Rồi từ từ chúng ta sẽ học thêm, xét thêm. Bây giờ chúng ta coi cái nghiệp tạo như thế nào. Rồi nhưng mà ít nhất ở trong đây á, thì giúp người ra khỏi tà kiến cũng là có cái phước nha, có tốt. Còn cái nghiệp nào, cái nào gọi là nghiệp đen cho qua đen, nghiệp trắng cho qua trắng, quý vị giúp cho người, tạo phước cho người thì có phước. Còn cái việc mà quý vị phạm cái giới này á, là quý vị tạo nghiệp thì cái nào nó cho quả đó, không có tránh được đâu. Rồi năm là ác nghiệp của phạm điều giới, nói lời chia rẽ. Năm A, mức độ nặng nhẹ của nghiệp, tức là nghiệp là nặng hay nhẹ. Thì ở đây nói nè, nếu người nào phạm giới nói lời chia rẽ giữa hai người có giới đức thì người ấy tạo ác nghiệp nặng. Nếu người nào phạm giới nói lời chia rẽ giữa hai người không có giới đức thì người ấy tạo ác nghiệp nhẹ. Như vậy ác nghiệp nặng hay nhẹ là căn cứ vào đâu? Là căn cứ vào cái người mà bị mình ta chia rẽ đó có giới đức hay không. Họ có giới đức thì cái ác nghiệp nặng, mà có không có giới đức thì ác nghiệp nhẹ. Nó cũng hơi mơ hồ ha, nhưng mà thật ra thì cũng dễ thôi. Trong cái ví dụ trên, ví dụ như ví dụ hai đó, ví dụ hai thì cái đó có giới đức hay không có giới đức, chắc quý vị nói có giới đức không hẳn, tại vì người theo tu theo pháp tà thì không có giới đức. Nhớ tà kiến không có giới đức, cho nên cái đó ác nghiệp nhẹ. Ác nghiệp nhẹ. Còn ở trong ví dụ một mà cái cô đó chia rẽ hai câu chuyện tình yêu của hai người đó, thì cái đó cũng không biết, và mình đã coi lại đời sống hai người đó có sống tốt hay không cái này kia không. Nếu sống tốt thì được, còn hai người trời ơi quá thì cũng không, đúng không? Thì nó ác nghiệp nhẹ hơn. Đó thì quý vị nhớ căn cứ vào đó, chứ không phải là cái nghiệp nào cũng nặng, cái nào cũng nhẹ. Rồi bây giờ chúng ta coi về cái B, 5B, quả xấu của ác nghiệp nói lời chia rẽ. Vậy cái quả của ác nghiệp nói lời chia rẽ là như thế nào? Ở đây rất rõ ràng, người nào phạm điều giới nói lời chia rẽ tạo ác nghiệp nặng. Sau khi người ấy chết, nếu ác nghiệp ấy có cơ hội cho quả trong thời kỳ tái sinh đời sau, thì tâm suy xét đồng sinh với thọ xả là quả của ác nghiệp, gọi là tâm tái sinh. Làm phận sự tái sinh đời sau trong cõi ác, chịu quả khổ của ác nghiệp ấy cho đến khi mãn quả của ác nghiệp ấy mới thoát khỏi được cõi ác. Có nghĩa là trong trường hợp mà phạm cái điều này mà tạo nghiệp ác nghiệp nặng. Ác nghiệp nặng tức là mình chia rẽ người có giới đức. Thì sau khi chết, tức là lúc mà mình chết á, thì có khả năng cái quả đó nó có khả năng tái cho quả tái sanh đời sau. Cũng không phải là chắc chắn đâu nha, có khi cái quả khác nó trổ. Có khi cái quả đó nó không trổ. Thì không có, giả sử nó trổ lúc đúng một chết, nhớ ra nghiệp đó, quả nghiệp đó nó trổ ra. Thì cái tâm ai học di vi diệu pháp đó, đó là tâm suy xét đồng sinh với thọ xả, nó là tâm quả, là quả của ác nghiệp đó. Thì cái chỗ đó là cái tâm suy xét đồng sinh thọ xả. Thì mai mốt mình học cái tâm tái sinh nó kỹ hơn, thì mình tâm tử tâm tái sinh kỹ hơn thì mình sẽ rõ. Thì khi đó là nó do nghiệp đó, nó tóm lại là do nghiệp đó mà cho tái sinh là đọa vào đường ác địa ngục ngạ quỷ súc sanh. Đó, còn đó là trường hợp nặng ha. Còn trường hợp nhẹ thì sao? Trường hợp người nào phạm điều giới nói lời chia rẽ tạo ác nghiệp nhẹ, tức là cái nghiệp nhẹ thôi, thì sau khi chết người ấy, ác nghiệp ấy không có cơ hội cho quả tái sinh. Có nghĩa là nếu mà mình tạo ác nghiệp nhẹ, tức là làm chia rẽ giữa những người không có giới đức thì nó nhẹ. Nhẹ thì cái quả đó nó không có đọa vào đường ác địa ngục ngạ quỷ súc sanh nhé. Thì cho dù như vậy, nhưng mà hai trường hợp trên đó, nó đều có hậu báo hết á. Hậu báo là hai trường hợp trên khi đời sau làm người thì người ấy còn có thể phải chịu quả xấu của ác nghiệp nói lời chia rẽ như sau. Tức là tuy là nói vậy nhưng mà nó cũng có quả nữa. Quả này là quả nhẹ nha, quả nhẹ trong loài người. Một là người thường sống bất hòa với cha mẹ, anh em, bà con, thân quyến, bạn bè, vợ chồng. Đó, quý vị thấy á, có khi nhiều khi quý vị than là tại sao con sống đàng hoàng lắm mà sao mà gia đình thế này thế kia. Bất hòa anh em, chị em, bà con, thân quyến, bạn bè, vợ chồng. Thì đấy, do cái nghiệp báo của cái quả này, hay là nghiệp nhẹ đấy, hay là cái nghiệp nặng mà nhưng mà nó có cho cái quả đời sau. Thì cái quả đời sau nó làm người thì nó gia đình bất hòa, bạn bè bất hòa, vân vân. Hai là người thường bị người khác đánh đập, bị tàn tật, đó, cũng nguy hiểm đúng không ạ? Đó, tại sao mình có kết quả đó cũng bị cái này. Ba là người không có bạn bè thân thiết, đó, cả đời chả có ai thân thu, trời ơi, nó không có ai thân hết, thấy chưa? Bốn là người có bạn bè không bền vững, không lâu sẽ bỏ nhau, đó, cũng có trường hợp đấy. Năm là người có nhiều người không ưa thích, không thân thiết, đó, không ưa thích, không thân thiết nha, đó, người ta sẽ không ưa thích mình, cái đó là có quả. Cho nên là quý vị thấy những người nhiều được nhiều người ưa thích, tức là cũng được gì, là có giữ cái giới này. Năm là thứ sáu rồi. Sáu là người thường có tâm bị ô nhiễm bởi phiền não, thường khổ tâm. Đó, thấy chưa? Có những người tự nhiên phiền não không không. Đó, phiền não rồi khổ tâm tùm lum. Đó là do cái này. Đó, thì quý vị kiểm tra lại sáu điều này. À, kiểm tra sáu điều này rõ ràng là bị nghiệp này đó, thấy chưa? Cho nên nhiều người trách, nói tại sao thì đó, tại sao là như vậy, bây giờ biết rồi đó ha. Rõ ràng là như vậy rồi, mình không có trách ai được hết. Cho nên là cái gì nó cũng có cái nguyên nhân, có nguyên nhân hết á. Rồi, 5C là quả lành của đại thiện nghiệp, tránh xa tự nói lời chia rẽ. À, có nghĩa là nếu mình giữ giới thì được như thế nào? Giữ giới thì được cái nghiệp đó là nghiệp đại thiện. À, đại nghiệp, đây là nói về vi pháp á. Người nào đã thọ trì bát giới này đó, tức là Ajivata Makasila, giữ gìn điều giới, tránh xa sự nói lời chia rẽ, tạo nghiệp đại thiện. À, tránh xa sự nói lời chia rẽ, sau khi người ấy chết, nếu thiện nghiệp ấy trong tâm đại thiện có cơ hội cho quả trong thời kỳ tái sinh đời sau, thì cái tâm đại quả gọi là tâm tái sinh, làm phận sự tái sinh đời sau trở lại làm người, hoặc làm vị thiên nam hoặc thiên nữ trong cõi trời dục giới, hưởng mọi sự an lạc trong cõi trời ấy cho đến hết tuổi thọ. Đó, quý vị thấy không? Nếu mà tái sinh á, à, lúc tái sinh lúc chết á, cái quả mà nó trổ trúng cái quả là nghiệp mình giữ giới, nó mình giữ giới, nó không nói lời chia rẽ trong đời này, à, nó trổ ra thì quý vị được sanh cõi người, à, hoặc là cõi trời, à, thiên nam hoặc thiên nữ, à, ở cõi dục giới. À, quý vị thấy rõ ràng, tại vì cái nghiệp này là nghiệp thiện của dục giới cho nên được vậy thôi. Rồi còn chưa hết, nó còn có hậu báo nữa. Đời sau được làm người thì người ấy sẽ có được quả tốt đẹp của nghiệp ấy trong đời quá khứ như sau. Có 6 điều ngược lại với 6 điều trên. 1 là người thường sống hòa thuận với cha mẹ, anh em, bà con, thân quyến, bạn bè và chồng. Đúng không ạ? Đó, quý vị kiểm tra để coi quý vị có được này không? Không có này là mình chưa có được. 2 là người không bị người khác đánh đập, không bị tàn tật. À, đúng rồi đúng không? 3 là người có nhiều bạn bè thân thiết. Đúng chưa? 4 là người có bạn hữu thân thiết không bỏ nhau, à, người ta chơi mình lâu dài. 5 là người có nhiều người thương yêu quý mến, đúng không? Đó, cho nên nhiều người thương yêu quý mến là cũng do giữ cái giới này. 6 là người thường có tâm ít bị ô nhiễm bởi các phiền não và sống an lạc. Đó, cho nên họ sống an lạc vui vẻ cũng do cái giới này. Cho nên quý vị không học cái này, nhiều khi mình cứ nghĩ mình tu thế nào. Cho nên cái đầu tiên mấy cái miệng không tạo biết bao nhiêu nghiệp thiện và ác rồi. À, biết tu thì tạo nghiệp thiện, không biết tu tạo nghiệp ác. Rồi bây giờ chúng ta vào một câu chuyện. Câu chuyện này là tích chuyện, là tích ngạ quỷ Truciloma, là quả xấu của người phạm điều giới nói lời chia rẽ. Cái này là theo phần ngạ sử, ngạ quỷ chuyện á, là chuyện ngoại quỷ á, ngạ quỷ sự á, trong kinh tiểu bộ. Quý vị coi trong kinh tiểu bộ có phần này, ngạ quỷ sự hay chuyện ngoại quỷ. Sau cái chuyện hình như cái chuyện thiên cung trước rồi chuyện ngạ quỷ đúng không? Đó, chuyện thiên cung, chuyện ngoại quỷ. Thì trong này có một câu chuyện như sau. Một thời nọ, Đức Phật đang ngự tại ngôi chùa dạy bài kinh Truciloma Sutta, bài kinh này thì ở trong kinh Tăng Chi, được tóm lược như sau. Một buổi sáng, ngài đại trưởng lão Maha Mogalana, tức là ngài Mục Kiền Liên, đại Mục Kiền Liên, và ngài trưởng lão Lakhana từ trên núi Girihakuta, tức là núi linh thú. Cái núi này ai đi qua Ấn Độ biết. Cùng nhau đi vào kinh thành Rajagaha, tức là vương xá, để khắc thực. Trên đường từ đỉnh núi linh thú đi xuống, ngài trưởng lão Mục Kiền Liên, ngài trưởng lão đại Mục Kiền Liên á, nhìn thấy một ngạ quỷ có lông kim đâm thật là kỳ quái. Thật ra là cái này dịch không có rõ, trong bản dịch ngày Minh Châu rõ hơn, tức là có lông mà có bị cái kim đâm á, đó là thật là kỳ quái. Ngài đại trưởng lão mỉm cười sao, chút nữa chúng ta coi cái chú ý thích làm sao. Khi ấy ngài trưởng lão Lách Kha hỏi ngài trưởng đại trưởng lão Mục Kiền Liên rằng: kính thưa pháp huynh Mục Kiền Liên, tức là đại Mục Kiền Liên, do nhân duyên nào mà pháp huynh mỉm cười? Ngài đại trưởng lão Mục Kiền Liên trả lời rằng: này pháp hữu Lách Kha, bây giờ tôi chưa có thể trả lời được, pháp hữu chờ khi chúng ta cùng nhau đến hầu đảnh lễ Đức Phật, khi ấy tôi sẽ trả lời cho pháp hữu rõ. Tức là câu chuyện này á, ngài Mục Kiền Liên với một ngài khác đi trên núi, từ núi Đinh Thiếu xuống thành Xá Vệ, thành Vương Xá, thì đi xác thật á, thì thấy ngài Mục Kiền Liên thấy một con quỷ, con ngạ quỷ có lông kia mà nó đâm vào người rất là kỳ quái. Cho nên lúc đó rồi đó thì ngài mới mỉm cười. Ngài kia mới thấy vậy mới hỏi, thì ngài kia không có thần thông cho nên không biết. Thì ngài Mục Kiền Liên nói là chưa đến nhân duyên, thôi đi khất thực á, khất thực xong rồi về có Đức Phật nói. Thì như vậy, tại vì sao? Vì nếu mà nói không, lỡ ngài kia ngài phỉ báng nó là ông nói xạo thì nó trong, không tin tạo tội nghiệp đó. Nó phải bán thân nhân, cho nên đợi khi về có Đức Phật làm chứng rồi nói. Ý là vậy. Hai ngài trưởng lão cùng nhau đi vào kinh thành Rajagaha, tức là vương xá, để khất thực. Sau khi độ vật thực xong, tức là sau khi ăn xong, hai ngài trưởng lão cùng nhau đến ngôi chùa Veluvana, tức là Trúc Lâm, tỉnh xá Trúc Lâm đó, đảnh lễ Đức Phật rồi ngồi một nơi hợp lẽ. Khi ấy trưởng lão Lakhana hỏi ngài đại trưởng lão Maha Mogalana, tức là ngài Mục Kiền Liên rằng: kính thưa pháp huynh, khi từ trên núi linh thú đi xuống, do nhân duyên nào mà pháp huynh mỉm cười? Ngài đại trưởng lão Mục Kiền Liên trả lời rằng: thầy pháp hữu Lakhana, khi từ trên núi linh thú đi xuống, tôi nhìn thấy một con ngạ quỷ có lông kim lơ lửng trên hư không. Những lông kim ấy đâm từ đầu ra miệng, đâm từ miệng ra ngực, đâm từ sau ra bụng, đâm từ bụng ra hai vế non, đâm từ hai vế non ra hai bắp chân, đâm từ hai bắp chân ra hai bàn chân. Ngạ quỷ ấy đau đớn, khóc than thảm thiết. Tức là ngài Mục Kiền Liên, ngài có thần thông cho nên ngài nhìn thấy những con ngạ quỷ. Trong cái phần ngạ quỷ sử á, có rất nhiều câu chuyện như vậy. Thì con ngạ quỷ này nó có lông kim mà nó lơ lửng trên hư không, rồi những cái lông nó đâm từ đầu ra miệng, từ miệng ra ngực, rồi đâm từ sau ra bụng, rồi bụng ra hai cái bắp vế, thì ra bắp vế ra bắp chân, rồi đâm từ chân ra bàn chân. Con ngạ quỷ nó khóc, nó đau dữ lắm đó. Thì bây giờ chuyện gì xảy ra? Khi ấy Đức Phật truyền dạy chư Tỳ Khưu rằng: này chư Tỳ Khưu, bậc thánh Thanh Văn đệ tử của Như Lai là người có thiên nhãn thông, thấy rõ ngạ quỷ có lông kim ấy đúng sự thật như vậy. Tức là Đức Phật xác nhận là có cái sự vật này. Thật ra trước đây Như Lai đã từng gặp ngạ quỷ có lông kim đâm ấy, nhưng Như Lai chưa cho các ông biết có ngạ quỷ như vậy, bởi vì nếu Như Lai nói ra, mà người nào không tin Như Lai thì điều ấy sẽ đem lại sự bất lợi, làm họ khổ đau lâu dài. Đó, thì Đức Phật cũng quan sát nhân căn cơ, lúc nào nói ra người ta phải tin, không tin thì người ta cũng có cái lời phỉ báng á, thì người ta như vậy cũng có cái tội á. Cho nên Đức Phật khi mà không cần thiết thì Đức Phật cũng nói này: chư tỳ khưu, tiền kiếp của ngoại quỷ có long kim đâm ấy là người phạm điều giới, lời nói chia rẽ, tạo ác nghiệp nói lời chia rẽ, làm cho mọi người trong kinh thành vương xá đó chia rẽ nhau, làm mất sự đoàn kết trong thời quá khứ. Thì cái này là do cái vị đó, là do của đời quá khứ làm nói lời chia rẽ trong kinh thành đó, mà cuối cùng là bị cái quả như vậy. Cho nên cái quả báo nó không, cũng không phải là giống như mình tưởng tượng đâu nha. Kêu người ta nói kìa, cái nói lời chia rẽ xuống là cắt lưỡi, địa ngục cắt lưỡi đó, cái đó là Trung Hoa nói nha. Chứ còn thật ra trong kinh quý vị thấy cái quả báo nó không có tương ưng đâu, nhiều cái nó khác á. Cái quả báo nhiều khi nó vậy thôi đó, chỉ cần đơn giản là bị hành hình như vậy thôi. Thì ở đây cái chỗ mà ngài Mục Kiền Liên mỉm cười là do là bậc thánh thấy A La Hán thấy ngạ quỷ kỳ quái bằng thiên nhãn thông, không phải bằng mắt thường. Ngài mỉm cười bởi vì ngài tự biết rõ chắc chắn ngài đã thoát khỏi kiếp ngạ quỷ như vậy. Và ngài biết rõ chỉ có Đức Phật Chánh Đẳng Giác thấy rõ, biết rõ nghiệp và quả của nghiệp của tất cả chúng sinh mà thôi. Đó. Cho nên là cái quả mình không có lường được nha. Cái người ta cứ nói do cái quả này cái kia, chắc chắn không có, không có chắc chắn. Nên nhớ là mọi thứ nó tương đối, chỉ có Phật mới biết rõ thôi, cái quả của nghiệp không biết rõ đâu. Ngài Xá Lợi Phất quán sát chúng sanh đi về đâu, Đức Phật nói không, không nên, bởi vì sao? Trí tuệ của Thanh Văn không có biết được hết cái nghiệp của chúng sanh. Đó, như vậy mà mình bây giờ mình nói cái chắc chắn là không có. Nó giống như nhiều người họ cứ chế ra đó quý vị, họ chế ra nói ví dụ như ăn mặc khở hang ở đọa địa ngục nè, họ chế ra là đi câu cá thì bị cái này cái kia rồi làm gì tùm lum, ngửa người họ nói mỗi cái kiểu. Thực ra cái nghiệp nó đâu có như vậy đâu, nó đâu có thể lường được đâu. Nên là không có nghiệp báo của chúng sanh mà không thể nghĩ bàn mà. À, trong cái những cái quả di thục của nghiệp cũng không có thể nghĩ bàn. Trong kinh chúng ta thấy rõ ràng như vậy rồi. Cho nên chỉ có kinh nói sao thì mình nói vậy thì được. Còn nếu mình nói mình sáng chế là coi chừng cái điều Như Lai không thiết mà mình cho thì Như Lai thiết mệt lắm. Cái đó là tạo nghiệp á. Rồi bây giờ chúng ta sẽ vào mục 6 là làm rõ thêm giới nói lời chia rẽ qua các ví dụ. Rồi bây giờ chúng ta thử làm ví dụ thôi, tại cái giới này nó cũng dễ ha. Ví dụ thứ 3. Chúng ta thằng ví dụ 3. Trong văn phòng công ty có nhóm làm việc, trong đó có ba cô MNP. Do cạnh tranh lên chức nên cô M có ý chia rẽ cô N và P bằng cách nói chuyện qua mạng xã hội với cô N qua những tin nhắn chụp màn hình nói chuyện với người kia, đã chỉnh sửa với cô P về những tin nói xấu với cô P đối với cô N. Rồi bây giờ quý vị tạm dừng chút để quý vị hiểu đã. Đầu tiên nha. Tức là trong cái văn phòng công ty có nhóm làm việc thì đông người lắm, nhưng mà bây giờ đại diện có ba cô MNP. Do họ cạnh tranh lên chức cho nên cô M muốn phải hạ bớt cái sức mạnh chia rẽ thì để cô cái giống như cô này đừng bỏ phiếu cho cô kia vậy đó, để mà bỏ phiếu mình vậy đó. Cho nên là chính vì vậy cho nên cô M này muốn chia rẽ cô N cho cô P bằng cách thế nào? Cô nói chuyện với cô N qua những tin nhắn, rồi sau đó cô chụp màn hình đó, rồi cô chụp màn hình đó, hoặc là cô chụp những tin nhắn, cô chỉnh sửa lại, nói chuyện bàn về cô kia, rồi cô bắt đầu cô gỡ những cái tin nhắn mà chỉnh sửa đó nội dung đó, ý là nói cái cô kia nói xấu chị đó, rồi cô dùng cái cách đó nói chuyện với cô kia như vậy, hai cô ha, thì ở đây quý vị hình dung được không? Rồi, cái cách là người ta chỉnh mấy cái tin nhắn đó, cho nên đừng cái tin tin kiểu đó là chết nè, bị dễ bị lừa. Đây nói nè, bằng cách nói chuyện qua mạng xã hội với cô N, qua những tin nhắn chụp màn hình, nói chuyện với người kia đã chỉnh sửa với cô P về những tin nói xấu của cô P đối với cô N. Tức là nói với cô N rằng cô P nói xấu chị đó. Đây tôi có bằng chứng nè, đó là tin nhắn nè, chị chụp cho. Nhưng mà quý vị nên nhớ, tin nhắn người ta sửa được, người ta chụp hình người ta sửa được á. Bây giờ công nghệ bây giờ sửa mấy cái đó dễ lắm, cho nên chớ vội tin. Rồi. Và cô M cũng nói chuyện như thế với cô P về tin nhắn giả đã được chỉnh sửa với cô P. Đó là, cũng y chang vậy, thủ thuật là chỉnh sửa tin nhắn. Đó là nói chuyện ví dụ như bạn thấy cô đó thế nào, vân vân, nhận xét thế nào, hoặc là nói chuyện thật thì chuyện giả, đôi khi người ta cũng nói thật mà. Thì người ta sẽ chụp hoặc là tin nhắn thật, hoặc là tin nhắn không thật và chỉnh lại rồi gửi qua. Gửi qua gửi lại thì rõ ràng, như thấy rõ ràng số như vậy, người như vậy, ảnh đại diện như vậy gì đó, nó đúng rồi. Thì sau đó là sao? Thì chắc chắn gãy chia rẽ đúng không? Thời gian sau, hai cô bà P có nghi ngờ nhau. Có nghi ngờ nhau đó, rõ ràng, chắc chắn, không nghi ngờ được, nghe qua nghe lại. Nhưng tính cô N thẳng thắn, còn cô P thì tinh tế. Tức là hai người này cũng khác. Nên sau một lần trao đổi, họ phát hiện ra là cô M bịa chuyện mà thôi. Như vậy, cô M có phạm giới nói lời chia rẽ không? Đấy là vấn đề, là cái chỗ này nếu nó kết thúc chia rẽ thì quá rõ ràng rồi đúng không? Nhưng mà tới đây thôi. Tức là mới đầu họ nghi ngờ nhau đó, nhưng mà cái tính cô N là một người thẳng thắn. Còn cô Phê thì người tinh tế, cho nên không dễ bị dắt mũi, phải không? Nên sau một lần trao đổi thì họ phát hiện ra là hóa ra là cô M bịa chuyện mà thôi. Chia rẽ. Như vậy họ không tin nữa đúng không? Tất nhiên là họ không tin nữa. Như vậy cô M có phạm giới nói lời chia rẽ không? Đấy, quý vị hiểu không ạ? Hiểu cái bài không? Tức là bài tả lại nè. Thì cô M mà kiểu thủ đoạn như vậy, chụp nói chuyện xong chụp tin nhắn chỉnh sửa gửi cho cô N, nói cô Phê nói xấu chị như vậy đó, rồi tiếp tục gửi cũng vậy, gửi nói chuyện cho cô Phê, nói cô N nói chuyện nói xấu chị như thế đó, nhận xét như thế đó, hoặc nói thật nữa, đôi khi họ cũng nói thật cũng nên. Thì ở đây một hồi thì gửi như vậy, hai người nghi ngờ, nhưng mà may là cái cô N tính thẳng, không được những người tính thẳng cũng đỡ, họ không có gì khó chịu họ nói ra luôn, chứ không im biết không, mấy người im mới sợ, im rồi nó lẻn mất tiêu đó. Thì nghi ngờ, nhưng mà cô này thẳng thắn cho nên tìm cô kia nói chuyện. Còn cô Phê là một người tinh tế thì khó bị dắt mũi biết không đó, họ biết trong tình huống này chưa chắc như vậy, mày có mày coi chứ thế nào. Thì sau một lần trao đổi thì hai người đó họ biết ra là cô kia bịa chuyện thôi, sẽ không có như vậy, tin nhắn còn đó, đối chiếu được mà đúng không? Thì như vậy từ đó mở tin nhắn ra coi ra đối chiếu đó, thấy chưa? Thì không phát hiện, không có, tóm lại là bị lừa, bị dắt mũi cho nên không tin nữa, biết cô kia lừa rồi. Như vậy thì cô M đó có phạm giới nói lời chia rẽ không? Thì chúng ta có ví dụ ba này, có người nói là không phạm, có người nói có, ba có mà không phạm là sao. Rồi bây giờ chúng ta xét đối chị rẻ đối với cô M ha. Với cô M thì đầu tiên chi pháp nhất, một nói lời chia rẽ giữa hai người đang thân thiết với nhau, ở trong đồng nghiệp thì tất nhiên cũng thân thiết chứ không đến nỗi nào đúng không, có đó là hai người và cô M này nói là N và P, nói không? N với P là hai người này là có thỏa điều kiện, hai người có thân thiết. Hai, chi pháp thứ hai đó, tác ý ác làm cho hai người ấy chia rẽ nhau, có không? Có chứ, có, đây là mình muốn phải chức đó, cạnh tranh nó tác ý nè, có. Thứ ba, cố gắng bằng khẩu ra đây vâng để hai người ấy chia rẽ lẫn nhau. Cái này không chỉ bằng khẩu mà bằng gì, bằng tin nhắn chỉnh sửa đó, có và điều kiện thỏa Rồi thứ tư, hai người nghe và tin lời người nói rồi lánh xa nhau. Có lánh xa nhau không? À, mới có nghi ngờ thôi. À, nhưng mà cái này chi pháp thứ tư là không lánh xa nhau hẳn, đúng không? Hai người oán ghét lẫn nhau rồi chia rẽ sao lánh? Không, hai cái điều sau không thỏa. Hoặc là điều thứ tư cho là thỏa đi, mới đầu nghi ngờ tin. Nhưng mà sau đó rồi họ cũng không có thể lánh xa nhau. Thì như vậy không thỏa hai, chỉ cần không thỏa một trong hai điều kiện cuối thôi. Ở đây có thể mình nói là điều kiện cuối không thỏa, còn điều kiện bốn nó mơ hồ. À, thì cái chi pháp thứ năm là không thỏa. À, không thỏa. Thì không thỏa cho nên là kết luận là cô M ti như vậy nhưng mà không có phạm nha. Cô M này là không phạm. À, cô M không phạm. Không phạm giới nói lời chia rẽ. Tuy nhiên tuy không phạm nhưng mà có tả ác nghiệp không quý vị? Có tạo ác nghiệp nha, tại vì tạo nhưng mà ta nó chưa có, nên chưa tới cái mức đó thôi. Vẫn là tạo ác nghiệp đó, bất cứ việc nào làm hành động rồi người ta ác nghiệp rồi, chứ không phải là cái không có tạo. À, vẫn tạo ác nghiệp nhưng mà cái ác nghiệp này nó không phải cái nghiệp này nó chưa thành, mà cái nghiệp mới nghiệp trên thôi, cho nên nó cũng có nghiệp nha, nhưng mà nó nhẹ hơn đó, chứ không phải là mình nói là chưa có phạm này là không có nghiệp. Có, mỗi việc làm đều có, thậm chí khi tắt ý là có nghiệp rồi, nhưng mà cái nghiệp của ý nó nhẹ thôi, nó không có nặng. Nghiệp của trong các nghiệp thì nghiệp của ý trong cái trường hợp này nó nhẹ hơn. À, từ cái tà kiến nha, cái tà kiến thì nghiệp của ý nó nặng. Rồi đó là ví dụ vừa rồi, như vậy chúng ta đã rõ ràng hơn rồi đúng không ạ? Chúng ta phải xét nhớ. Rồi chúng ta sang ví dụ tiếp theo, ví dụ thứ 4. Rồi, ví dụ này hơi dài, quý vị cố gắng nghe. H và M là hai người bạn lâu năm với nhau. H có cô vợ tên D. Một lần đi tập thể thao, M thấy D nói chuyện thân mật với một người đàn ông khác. Thực ra M không biết rõ mối quan hệ đó là gì, chỉ thấy cử chỉ thân mật bên ngoài. Tuy nhiên do không ưa D từ trước, lại ghen tị vì H có gia đình hạnh phúc, nên M nảy sinh ý muốn làm H nghi ngờ D. Rồi ta tạm dừng chút xíu đã, chứ không ghi không nắm được. Tức là có hai người bạn lâu năm với nhau, đó tên một người tên H, một người tên M. À, người H là anh chàng này, H đó thì có cô vợ tên D. Thì có một lần đi chơi thể thao thì mà vô tình thấy thấy D là vợ của anh bạn mình đó, nói chuyện thân mật với người đàn ông khác. Thì thật ra mờ thì cũng không biết rõ cái mối quan hệ đó là gì, chỉ thấy cử chỉ thân mật bên ngoài thôi. Tuy nhiên do ghét, không ưa cô D từ trước rồi, lại có tính ganh tị. Là vì H có gia đình hạnh phúc nên M nảy sinh muốn làm cho H nghi ngờ D. À, tức là muốn H nghi ngờ vợ của H, tên D đó. Sau đó M không nói ngay sự việc mà đợi thời điểm H đang bực bội vì công việc rồi mới nói. M nói với H rằng: tao cho mày biết vợ mày không đàng hoàng như mày nghĩ đâu. Tao thấy cô ta thân thiết quá mức với một thằng đàn ông khác. Tao nghĩ chuyện này không đơn giản đâu, mày nên coi chừng. Sau đó M còn lặp lại nhiều lần, mỗi lần nói nặng thêm dù không có thêm chứng cứ. Đó. Thì cái đây là quý vị cứ học cái bài này, quý vị cũng nhớ cái gọi là cái nghệ thuật thao túng tâm lý của thế gian. Đó. Quý vị thấy không? Nó, người ta nói, người ta cũng lựa lời, lựa lúc nói. Tức bình thường nói thì chắc chắn là cái thằng kia nó không tin. Nhưng mà đằng này là lúc mà đang bực mình, đúng không? Đang khó chịu, đang gì đó, đang bởi bực bội vì công việc. Thì như vậy, H mà nói thì H nghe như vậy là lúc đó đầu óc người ta đang bị rối đó quý vị. Thì người ta sẽ không tỉnh táo. Cho nên ở đời những người gọi là yếu tâm lý là bị hay bị thâu túm tâm lý. Tức là khi đau khổ, hoặc là khi khó khăn, hoặc là khi sân, khi là... đó vân vân rơi những cái tình trạng đó, dễ bị người ta thao túng tâm lý. Đó, quý vị nhớ nha, khi nào mình mà bị rơi vào những tình huống đó, mình phải cần phải tỉnh giác hơn nữa. Cho nên phải có chánh niệm tỉnh giác, đó, phải tu thiền là vậy đó. Không tu thiền khổ lắm. Đó, giống như nhiều người tu vào pháp môn tu, tại sao vào pháp tà dễ phải không? Tại vì khi mình đang khó khăn trong cuộc đời, mình đang bị gọi là không có chỗ nương tựa, thì mình mong tìm đến một cái nơi nương tựa tâm linh. Và khi tìm đó thì mình lúc đó mình tâm mình đặt hết niềm tin rất dễ vào cái niềm tin của một cái, qua một cái uy tín của dân gian tạo, của người khác tạo vân vân, rồi cuối cùng mình bị thao túng tâm lý luôn. Đó thì quý vị nên nhớ ở đời đừng để lúc mình yếu là bị người ta thao túng tâm lý, mà đừng để lúc mình yếu là lúc nào tâm mình vững hết á, dù hoàn cảnh nào tâm vẫn vững hả. Đó, như tảng đá kiên cố không gió nào lay động. Đấy chưa, người trí là như thế đó, còn không là phải cẩn thận, lỡ bị thao túng là lúc đó sau này phải bình tĩnh lại, qua thời đó, lúc mà qua cái lúc đó rồi, hết bị khó chịu công việc, hết bị buồn phiền, hết bị gì rồi đó, hết phiền não rồi đó, phải suy xét lại, chứ không bị dắt mũi quá lâu, hoặc là bị dắt mũi đi quá lâu, quý vị hiểu không? Đây là Thiện Trang chia sẻ bí quyết cuộc sống cho quý vị luôn đó. Cho nên là đừng để nha, người ta hay thao túng tâm lý mình ở đây. Cho nên những người mà hay, chẳng nói luôn, những người mà suốt ngày than thở một cái chuyện gia đình, chuyện gì đó cũng dục lên mạng á, đăng phay, đăng gì đó, vân vân, trạng thái, Zalo gì đó, là những người rất yếu đuối và rất dễ bị người ta khai thác. Cho nên là tại sao quý vị làm kinh doanh sẽ bị điểm yếu kinh doanh, quý vị làm trong gia đình sẽ dễ tan vỡ gia đình, quý vị làm gì dính cái đó, khổ lắm. Cho nên là đừng có cái dạy ha. Người ở đời người xấu nhiều ha, người tốt ít. Người chia sẻ mình nên, nếu mà cần chia sẻ hãy tìm người đáng chia sẻ mà chia sẻ, đừng có cho lên cộng đồng nha, phải cẩn thận đó. Thời nay là như vậy, nên nhiều người bị lừa đảo là toàn bị dính mấy cái này nha. Rồi bây giờ chúng ta coi tiếp nha. Cho nên là mờ rất là khôn, nói là mỗi lần nặng thêm, nói nhiều lần nữa. Mờ không khuyên hát nói chuyện thẳng với D mà chỉ kích động sự nghi ngờ. Đó, thủ đoạn ghê gớm vậy đó. Kết quả hát tin lời mờ nên hát sinh tâm nghi kỵ, dò xét vợ mình. Quan hệ hát và D ngày càng căng thẳng, sau đó oán ghét, xa đánh và ly hôn. Như vậy mờ có phạm giới nói lời chia rẽ không? Đó, quý vị thấy như vậy. Tức là đây là nói một, trong cái ví dụ này thì có một chiều thôi. Đáng lẽ trong các cái ví dụ trên thì chúng ta thấy nói hai chiều đúng không ạ? Mờ phải nói hát xong nói D đằng này không, chỉ nói một mình hát thôi. Nhưng mà cái vấn đề này cũng tạo ra cái sự căng thẳng. Tại vì khi người ta đã có sự căng thẳng rồi thì đối xử không tự nhiên. Và khi đó không tự nhiên rồi sẽ sanh tâm nghi kỵ, rồi dần dần dò xét, rồi dần dần hai người nó lạnh nhạt lại, thì dần dần có trong cuộc sống gia đình chắc chắn có nhiều cái căng thẳng vì tiền bạc, căng thẳng vì con cái, căng thẳng vì công việc, căng thẳng vì bà con, căng thẳng vì cha mẹ, vân vân, đủ các căng thẳng đúng không ạ? Cho nên là một hồi là nó đi tới đâu luôn, và cuối cùng đây trong ví dụ này nó là đi đến ly hôn. Vậy thì bây giờ đây vấn đề là khi nói có một chiều như vậy đó thì có phạm giới nói lời chia rẽ hay không nha quý vị nhé. Cả thử nha. Rồi xét năm chi pháp nói lời chia rẽ đối với ai? Đối với M, đúng không? Đối với anh M thì quý vị thấy khó hay không? Nhất nói lời chia rẽ giữa hai người đang thân thiết với nhau, cụ thể đó là H và M. Có không nhỉ? H và D chứ. Có đúng không? Hai người vợ chồng đang đó. Có tác ý chia rẽ không? Có không? Đại có nè. Nè, do không ưa từ trước nè, ganh tị nè. Cho nên là có. Thì cố gắng bằng khẩu để chia rẽ hai người ấy lẫn nhau, có không? Có, nói mấy lần luôn nè, nói nhiều lần, canh lúc nói nữa chứ. Đó, có. Rồi hai người nghe tin người nói đó rồi lánh xa. Cái đây có hai người nghe không? Ở đây có vấn đề chi pháp này nè, có hai người nghe không? cái chi pháp thứ tư với hai chi pháp thứ năm nó khác nhau. Năm là hai người oán ghét rồi sao đánh nhau rồi có rồi nè, chắc chắn rồi đó. Nhưng mà cái chi pháp thứ tư là hai người nghe, ở trong cái lời văn là hai người nghe, theo quý vị là có hay không? Cái đó một người nghe đã. Có một người nghe thôi mà, đúng không? Cho nên ở đây tí là một văn thì nói hai người nghe, nhưng thực tế mình nói một bên là đủ rồi, đúng không ạ? Không phải đi người này nói người kia, thì trong cái định nghĩa là như vậy, nhưng mà thật ra là mình làm như vậy vẫn là tạo nói. Cho nên cái trường hợp này vẫn tuy là một người nghe thôi, nhưng mà nó vẫn có tác dụng hai bên đó. Cho nên là cái này xét ra là vẫn phạm ha. Đó, cho nên là trường hợp này là mờ vẫn là phạm, phạm giới mà tạo ác nghiệp nặng đó. Cái chuyện này là nặng đó chứ không nhẹ, tại vì nó nhiều. Mặc dù không biết hai người đó có giới đức hay không, nếu có giới đức thì càng nặng nữa. Đó, phạm giới. Phạm giới thôi, nói phạm giới nói lời chia rẽ ha. Cho nên là trong cuộc sống nhớ nha. Đấy, qua những cái bài học này cố gắng luyện, tại vì Thiền Trang nghĩ là mấy cái ví dụ này nó thực tế hơn. Quý vị học về đời sống nữa. Ở đời sống đừng để người ta thao túng tâm lý. Ở đời thao túng tâm lý là đã khổ rồi, mà trong đạo á bây thời nay là dễ bị thao túng tâm lý nữa. Còn người ta tiên truyền là người đó chân tu lắm, người đó nổi tiếng lắm, người đó Phật Bồ Tát A Lai rồi vân vân đủ các kiểu, thì như vậy rất là dễ bị thao túng tâm lý. Thật tế là Đức Phật nói chớ vội tin nhá, chớ vội tin, hãy kiểm tra theo kinh. Mà người ta dụ là đừng coi kinh luôn, thâu thua rồi ha, đó là người ta lừa. Thì thời nay rất nhiều, không phải ở bên Tịnh Độ đâu, bên Mật Tông cũng vậy. Quý vị thấy bên Mật Tông là họ bày ra những cái đó rất là nhiều. Cho nên thời nay nó thật ra thấy một là Tịnh Độ, hai là Mật Tông, và dễ bị rơi vào cái bị thao túng tâm lý về tâm linh. Thứ ba nữa là thiền, thiền tông. Nhưng mà thiền thì tông đại thừa đó. Cũng có nhưng mà ít hơn. Người ta có dễ đưa ra cái nào bí quyết này, nào tu chứng rồi gì đó vân vân, rồi tiền ghê gớm lắm. Hãy cố gắng, mình ở đời khổ rồi, tìm đến đạo cũng hay tìm bằng cái trí tuệ sáng suốt. Mà muốn tìm trí tuệ sáng suốt hãy cố gắng kinh, coi kinh, hãy coi kinh A Hàm và kinh Nikaya, thì quý vị sẽ có một cái kiến thức rất là đầy đủ. Đức Phật dạy đầy đủ hết rồi, mình sẽ tự mình so sánh được, mình sẽ biết ông thầy nào chánh, thầy cô nào là chánh, thầy nào cô nào là không chánh. Đài đúng tu đúng đường thì có tất cả đều có trong kinh A Hàm Đi Ca Da. Cho nên là cố gắng học nha. Rồi chúng ta đến cái ví dụ thứ năm. Ví dụ năm này cũng là một cái ví dụ rất quen thuộc, cũng thực tế trong đường tu. Một người cư sĩ ít tham gia trong đạo tràng nọ nhiều năm, sau này ít phát hiện ra vị trưởng đạo tràng đó không dẫn thành viên trong đạo tràng đi đúng chánh pháp của Đức Phật, nên vị ấy đã đi nói và ngầm tuyên truyền kinh sách chánh pháp Nguyên Thủy, cũng như chỉ ra những điểm sai trong hành trì tu tập, cũng như giáo lý mà vị trưởng đạo tràng đó đang hướng dẫn cho mọi người. Dần dần có nhiều thành viên của đạo tràng ấy đã rút đi tu theo đạo tràng khác. Như vậy vị cư sĩ ít đó có phạm giới nói lời chia rẽ không? Thì đây là một ví dụ rất là rõ, đúng không ạ? Tức là cái ví dụ này rất là dễ nhớ. Một người cư sĩ tên là ít tham gia trong một đạo tràng nọ nhiều năm, sau này ít phát hiện ra là vị trưởng đạo tràng đó dẫn dắt thành viên trong đạo tràng tu không đúng chánh pháp của Đức Phật. Vị ấy đã ngầm đi nói và tuyên truyền kinh sách chánh pháp Nguyên Thủy, cũng như chỉ ra những cái điểm sai trong hành trì tu tập và trong giáo lý mà vị trưởng đạo tràng đó hướng dẫn cho mọi người. Thì dần dần có nhiều người thành viên trong đạo tràng đã rút đi tu theo đạo tràng khác. Như vậy vị kia ít cái sĩ ít đó có phạm giới nói lời chia rẽ hay không? Thì đây là một cái tình huống rất thực tế trong đời sống. Chúng ta coi thử coi hiện nay ngày nay cũng rất là nhiều như vậy. Tại vì thông thường người ta nói người ta biết chánh pháp thì tất nhiên phải hướng dẫn người khác biết chánh pháp, đúng không ạ? Cho nên là sẽ phải nói ra như vậy. Thì bây giờ chúng ta xét theo quý vị có không? À, có người nói là ví dụ năm có phạm. Đó. Bây giờ chúng ta xét nha. Xét năm chi pháp của giới nói lời chia rẽ đối với cư sĩ X. À, đối với cư sĩ X. À, cư sĩ X này trong trường hợp đây. Thứ nhất là nói lời chia rẽ giữa hai người đang thân thiết với nhau. À, thì ở đây là gì? Có không phải hai người đâu, nhiều đúng không? Cả cái thành đạo tràng đúng không? Cả đạo tràng luôn. Thành viên đạo tràng với đây trưởng đạo tràng. Như vậy, điều này là có chia rẽ không? Có nói lời chia rẽ không? Có. Nói vậy là rõ ràng nè. Chỉ cái vị đó tu sai chánh pháp mà. Sao không nói? Đúng không? Có nè. Ngầm tiên truyền chánh pháp nguyên thủy chỉ ra những điểm sai, hành trì chỗ nào sai so với kinh rõ ràng chỉ mà. Rồi, khỏa nha. Không nghe nói không có được. Rồi, thứ hai, tác ý làm cho hai người ấy chia rẽ nhau, tức là tác ý, ở đây mình phải rời cái lời nói này ra, tức là tác ý làm cho những người trong đạo tràng đó rời khỏi, chia rẽ với cái vị trưởng đạo tràng. Đó, như vậy, có không? Không phải hai người đâu mà nhiều người nữa. Có không? Có tác ý không? À, có tác ý không quý vị? À, cái đây... cái này không khó lắm không? Có tác ý rõ ràng bây giờ có tác ý hay không? Ở đây coi nè. Nên vị ấy đã đi nói và ngầm tiên truyền chánh pháp nguyên thủy chỉ ra những điểm hành trì. Cái tác ý này là tác ý gì? À, nhiều người nói có. Cái này thì dân nói không. Tại sao không? Tại sao không? Vì ở đây người ta chỉ tác ý rằng là giúp những người kia ra khỏi cái đạo tràng tà. Người ta đâu có tác ý chỉ rẻ. Cái quan trọng cái tác ý của người ta đó, tác ý chỗ này là người ta giúp mọi người ra khỏi cái đạo tràng tà, giúp ra đi vào chánh pháp. Cho nên cái tác ý đó là tác ý không có tác ý này nha, không có tác ý gọi là tác ý làm cho chia rẽ, mà chỉ tác ý là để đưa ra khỏi chánh pháp. Như vậy cái chi pháp này không có, mà không có thì không cần xét nữa, đủ một chi pháp được rồi. Cho nên kết luận cư sĩ X này không phạm nha. Cái này là rõ ràng là không có tác ý chia rẽ, mà tác đây nè, đâu có này nè, khác ví dụ trên, ví dụ kia cố gắng chia rẽ, còn cái này là chỉ có đi nói những sự thật thôi nè, nên đi nói sự thật mà nói đúng mà đó, nói đúng là tiên truyền kinh sách chánh chánh pháp nè, điểm sai trong hành trì nè, cũng như giáo lý của vị trưởng đạo tràng đó, là nói thật mà nói rõ ràng đây cũng nói chánh pháp, cho nên cái này vị này không phạm nha. Không phạm, à, không phạm, không phạm giới, à, nói lời chia rẽ, à, vì nó không phải lúc nào cũng cũng phạm đâu. Đấy, khác. Và cái này hơi khó nhìn đúng không ạ? Tại vì nó mập mờ chỗ nào, cái chỗ tác ý á, à, đây nè, vị ấy nè, vị ấy chỉ là phát hiện ra mà, phát hiện ra tu sai thì bây giờ tôi đi nói là đúng thôi, đó, nói là đúng chánh pháp tiên truyền lại sách. Chỉ là điểm sai người ta tin nữa, người ta bỏ đi, người ta không đi nữa theo nữa, chứ đâu có chia rẽ đâu. Đó là đó, cái kết quả nó vậy. À, thật ra quý vị nói như vậy, quý vị có phải có dẫn chứng ở trong thời Đức Phật á, quý vị thấy ông Đề Bà Đạt Đa không ạ? À? Rồi cuối cùng là lúc mà làm ngày Mục Kiền Liên ấy, ngày sau là Phật tới đó, cũng cùng để giúp cho các 500 người tỳ kheo á, thì theo trẻ đó mà theo ông Đề Bà Đạt Đa đó trở lại với giáo pháp của Đức Phật đó, cũng nói đúng không ạ, nói để biết chánh pháp, cho nên là cái đó là thành cái đôi bậc thánh luôn ạ. À, cho nên là không đâu có thể nào nói là chia rẽ. À, cho nên mình phải biết cái quan trọng cái tác ý của mình á, tác ý là chia rẽ là thành chia rẽ, cho nên phải tác ý đúng ha, à, tác ý đúng thì được. Cho nên còn ví dụ trên là tác ý chia rẽ thiệt. À, muốn là lôi giúp cái người kia ra, nhưng mà mình đối theo cái kiểu chia rẽ, nói người này nói người kia, cái hành động kia rõ ràng quý vị thấy không ạ? Cái hành động ở trên đó là rõ ràng nó là nói chia rẽ, bởi vì nói với xấu người B đối người A, rằng A với người B, cho nên rõ ràng là chia rẽ. Còn đây đâu có đi nói đâu, đâu nói xấu đâu, mà chỉ ra là ở cái vị đó tu sai đó, cái sai chỗ này sai chỗ kia, cái giáo pháp này sai với chánh kinh đó, thấy chưa? Thì chỉ rõ ràng như vậy là không phải là nói lời chưa rẻ. Đó, nó khác nhau nhớ, nó cái phân tích đó, chính xác. Rồi ví dụ năm xong mình tới cái ví dụ thứ sáu. Ví dụ thứ sáu như sau. Anh T và anh U là hai người bạn thân, cùng mở một cửa hàng nhỏ. Chị V là người quen thân với cả hai, thường lui tới. Một thời gian gần đây, chị V nhận thấy anh T làm việc cẩu thả, hay đổ lỗi cho U. Nhưng U không nhận ra, vẫn tin tưởng T hoàn toàn. Quý vị dập chậm chút, quý vị nhớ nè, tức là có hai người bạn thân nhau là T và U. T thì Thanh hay T, Trang, T gì nhiều, T lắm. Rồi U thì cái chữ gì đó, quý vị miếng chữ U đằng trước là được rồi. Thì cùng mở một cửa hàng nhỏ, còn có một cô V nữa, V chẳng hạn, thân của cả hai người, thường xuyên lui tới. Một thời gian gần đây thì chị V đó thấy là cái anh T làm việc cẩu thả nhưng mà hay đổ lỗi cho anh U. Ví dụ như hai người này mở cửa hàng làm nhôm kiến gì đó chẳng hạn, làm gì đó. Thì mà anh kia thì làm ẩu mà cái đổ cho anh U. Nhưng mà U không nhận ra, vẫn tin tưởng hoàn toàn. Rồi tiếp tục. Một hôm chị V gặp riêng U và nói: mình nói chuyện này không phải để anh ghét T, nhưng mình thấy dạo này T hay đẩy trách nhiệm cho anh trước mặt khách. Có thể T không cố ý, nhưng anh nên để ý và nói chuyện rõ ràng, kẻo sau này hai người làm ăn dễ mệt mỏi. Thì tức là đây, chị này chị cũng nói rất rõ ràng đúng không? Mình phải đọc cho kỹ cái dòng này. Tức là nói chuyện này, nói cái lời này thì cũng khó mà định lắm. Nói không phải ghét, thường người ta cũng nói, lúc nào mở đầu người ta cũng nói vậy. Mấy người mà tính tình mà kiểu khéo ăn khéo nói, người ta nói vậy đúng không? Nhưng mình thấy giọng này là T hay đẩy trách nhiệm cho anh trước mặt khách, rõ ràng cũng đây. Thì có thể T không ý đúng không? Nói rất hay, nhưng anh nên để ý và mọi chuyện nói, và nói chuyện rõ ràng, kể sau này hai người làm ăn dễ mệt mỏi. Nói chung là lời này coi chung ok đúng không? Sau đó U trở nên dè dặt. Dần dần quan hệ giữa T và U không còn tự nhiên như trước nữa, không tin nhau nữa. Rồi U bỏ ra làm riêng, làm ăn riêng. Như vậy chị V đó có phạm giới nói lời chia rẽ không? Đó, đây là một tình huống rất thực tế, đúng không ạ? Quý vị hãy suy xét, suy xét thế nào. Rồi, mời quý vị suy xét coi. Tức là nói cái lời nói như vậy đó, nhưng mà sau đó U trở nên dè dặt, và dần dần quan hệ giữa T và U thường không tự nhiên như trước nữa. Thông thường vậy đó, cái con người nói vô mà cái người, tức là U thì không, qua cái đoạn vừa rồi mình thấy là U không phải là người tinh tế, không tinh tế, cho nên không nhận ra được ngay từ đầu cái chuyện anh ta kia làm cẩu thả là đổ cho mình, cũng không nhận ra. Rồi đợi cô này nói như thế thì lại bắt đầu dè dặt, rồi cuối cùng không tự nhiên. Mà không tự nhiên thì tất nhiên hai người nó sẽ có khoảng cách, làm ăn chung mà có khoảng cách là không tin nhau nữa, sợ thế này kia, thì cuối cùng mà thôi bỏ ra làm ăn riêng rồi, kiểu vậy đó. Đó thì bây giờ theo quý vị có hay không, ví dụ 6 có, ai nói có, ai nói không, bây giờ chúng ta muốn biết có hay không, xét năm chi pháp nó lời chia rẽ đối với chị V. Đối với chị về ha. Rồi theo quý vị có hay không, quý vị cho đây biểu 6 có hay không, cũng hơi khó đó mà. Rồi chi pháp thứ nhất, nói lời chia rẽ hai người đang thân thiết với nhau, có không quý vị? Có không? Đây cũng cái này cũng mập mờ đó mà, cái lời này mình không biết nói cái bài là thế nào nè. Quý vị đọc lại nè: mình nói chuyện này không phải để anh ghét T, nhưng mình thấy dạo này T hay đẩy trách nhiệm cho anh trước mặt khách. Có thể T không cố ý, nhưng anh nên để ý và nói chuyện rõ ràng, kẻo sau này hai người làm ăn rất dễ mệt mỏi hay dễ mệt mỏi. Thì cái câu nói này khó định lượng vô cùng luôn, đúng không ạ? Rất khó định lượng, rất khó định lượng. Cái lời nói như vậy không biết cái thế nào, cho nên ở chỗ này nó mập mờ. Thì cái nhưng mà thấy rõ ràng nói này là có sự chia rẽ đó. Thì thôi tạm đi ha, có thể có hay không, tạm có hay không không biết nữa. có hay không chỗ này cũng không có rõ ràng lắm, nhưng cứ tạm cho có đi, và giữ lời nói đó cho chưa có mạnh luôn, cho có đi. Thì bây giờ mình xét ý thứ hai là tác ý làm cho ác, làm cho hai người ấy chia rẽ nhau. Đấy, bây giờ cái chi pháp này nó dễ xét hơn nè. À, thì ở đây á, mình cái cuối cùng á, kết quả thì chi pháp 5 hai người xa lánh rồi thì vân vân đó, thì có rồi đó. 4 năm thì coi như coi ok, nhưng mà cái chi thứ hai này nè. À, chi thứ hai này là đó là không, tại vì cô này cũng không biết tác ý hay không đâu, thấy đâu nè. Nè, nè, cô V này người quen thân với hai người nè, vẫn chỉ nói theo cái trong tình huống này á, rõ ràng là cô này không có ý ghét, đúng không ạ? Cô này chỉ có muốn nói cái chuyện rồi nè, và cái lời đó nè, nhưng anh nên để ý và nói chuyện cho rõ ràng kìa. Đó, cho nên là cái rõ ràng cái này là hai, cô này có ý tốt không phải ý xấu, cho nên không có tác ý xấu, ý ác tức là ý xấu. À, cái này không à, theo cái trình hợp này không có. Mà tại vì sao cô này cũng nói có một lần à, nhưng mà do anh U này dở nè, U này dè dặt, ăn lẽ ra là nên ấy, tại những người này là người không có, nói chung là người U này là không có tinh tế, không có ấy, cho nên xử lý dở à, xử lý dở à, và cho nên cái quan hệ nó chỉ đổ vỡ thôi, chứ cái trường hợp này là không đủ chi pháp, có thể là không đủ chi pháp ở chỗ này, không có tác ý. À, và cũng không cố gắng cái chỗ này nói như vậy, nhưng chưa chắc là lời nói chỉ lẽ, cho nên là không. À, theo thiền trang là không, còn đối với quý vị tùy nha, nhưng mà theo thiền trang thấy rõ ràng phân tích ở đây là do anh U anh xử lý hơi dở. À, mà nếu mà người đàn ông á, thật ra cũng có trong đời cũng có những người rất là dễ bị nhạy cảm. À, người nam người nữ gì cũng có thôi, người nữ thì nhiều hơn nha, nhưng mà người nam thì cũng có những người như vậy, và dễ, cho nên ở trong cuộc sống á, muôn màu muôn vẻ. Ai mà muốn muốn là gì, muốn sống cho tốt á, thì cố gắng là phải tinh tế, phải hiểu biết. À, cuộc đời mà không hiểu biết thì là tệ lắm, phải giữa cuộc đời đau khổ là do mình chứ không do ai hết á, do mình tạo nha. À, có do mình tạo tức là do gì, do mình là do duyên rồi nhiều yếu tố, nhưng mà cái duyên trong cái chuyện này nó có duyên đúng không quý vị, nhưng mà do mình nữa, mình không có biết cách. Cho nên là trường hợp này là không phạm giới nói lời chia rẽ theo cái tượng thiền trang, tất nhiên quý vị có thể khác. Rồi thì như vậy đây, những cái ví dụ này cũng đủ rồi đối với quý vị, đủ rồi. Bây giờ thiền trang xin phép tổng kết lại cái bài này á, thì trước khi trả lời câu hỏi, có một số đồng tu có câu hỏi kìa. Thì quý vị thật ra đối với các giới này, quý vị chỉ cần nhớ các chi pháp là đủ rồi, đúng không ạ? À, và quý vị nhớ cái ác nghiệp nặng hay nhẹ như mức nào, mà trong cái mình tránh thì mình tránh chi pháp. Cho nên năm giới mình đã học rồi, thì quý vị nhớ lập lại cái bản chi pháp viết ra. Thì cái này cũng vậy, năm chi pháp thì nhớ năm cái chi pháp này mình xét là được. À, và làm gì nhớ cái tác ý nó quan trọng lắm á. Cái tác ý theo hướng nào đó. À, tác ý là mình chỉ cần thoát được cái tác ý xấu đó, là mình sẽ không phạm giới. À, còn những cái hành động nào mà mình tác ý đúng như vậy rồi là phạm. Dạ, để Thiền Trang xin phép trả lời một số câu hỏi của đồng tu. Ở đây có câu hỏi là gì? À, dạ, cho con hỏi giới này có thuộc giới nói dối chứ trong ngũ giới không ạ, hay là thuộc về tám giới chánh mạng và thọ năm giới, có cần thọ giới này không ạ? Dạ, của bạn Hoàng Lâm có câu hỏi như vậy, quý vị thấy rồi đúng không ạ? Thì cái giới này á, là giới này thì thuộc nếu mà xét nó cũng thuộc trong nói dối, nhưng mà thường trong giới nói dối chỉ là nói không nó có thôi. Trong Phật giáo Nguyên Thủy thì chia cái giới này riêng ra, cái giới này không có thuộc vào giới nói dối, và trong bát giới này là bát giới có thọ riêng, tức là quý vị xét năm giới kia là năm giới cư sĩ riêng, và tám giới này là thuộc giới về bát giới mà có tránh xa việc tà mạng, cho nên cái này thọ riêng. có cái tám giới này nữa, quý vị sẽ học thêm cái tám giới này, có nghi thức thọ tám giới này nữa. À, cho nên là nó riêng ha, không có giống, không phải ở trong kia. Rồi vậy thì câu hỏi thứ hai giống như trên mà đồng tu này nhập tới ba lần đúng không ạ? Cho nên là chỉ có giống như thế thôi, chỉ có không có nhiều, chỉ có một câu hỏi đó mà nhập ba lần. Như vậy là hết rồi câu hỏi rồi. Hiện trang nên tổng kết lại, bữa nay chúng ta có thể nghỉ sớm, tại vì cái nếu mà học thêm cái giới mới nữa thì nó dài quá, nó lỡ dở quý vị sẽ khó nhớ. Thì ở đây á, mình chỉ cần nhớ rằng là gì, mình muốn giữ giới nó là chia rẽ này á, là mình cố gắng là đừng có tác ý chia rẽ người ta. Nhớ như vậy, nếu làm gì do dù là chánh pháp, dù Phật pháp thì thế gian, nếu là làm việc gì cũng cố gắng là hãy tác ý tốt. Đó, còn những cái hành động kia nó na ná như vậy, có thể rất giống đúng không, mình có nói lời chia rẽ thì nói lời khiến cho người ta chia rẽ nè, là cái chi pháp thứ nhất có thể có nè, rồi đó cố gắng bằng cái hành động này có đó. Rồi có thể người ta nghe do mình nói thế nào, người ta không hiểu hay người ta hiểu hay không đó, nhưng mà người ta cuối cùng không tin nhau nữa, rồi đánh xa nhau, rồi ghét nhau rồi đó. Nhưng mà nếu mà mình không có cái tác ý nói lời chia rẽ thì mình không có phạm giới này đó. Nhớ thêm nữa đó, nếu mình gây cái chia rẽ giữa có người, những người có gọi là những người có giới đức, thì cái nghiệp nặng, nghiệp đó nó có thể cho quả tái sanh trong đời sau. Còn nếu như mình chỉ cho cái người mà không có giới đức thì nghiệp nó nhẹ. Tuy nhiên ở trong cái ví dụ mà là về con quỷ đó, thì quý vị thấy là trong cả kinh thành như thế thì nó rất nhiều. Cho nên đối tượng lớn, đối tượng nhiều thì cái nghiệp nó cũng thành nặng. Cho nên là phải cẩn thận trong đời, cần phải vậy. Cho nên bữa nay mình đã học cái này, chứ hồi trước mình đâu có học cái này đâu quý vị ha. Hồi trước bên Bắc Triền thì có thập thiện đấy, nhưng mà thập thiện rõ ràng các tổ viết không thể nào bằng cái lời của bên Nguyên Thủy được. Nguyên Thủy chia pháp từ từng tầng rõ ràng, cái nào ra cái đấy. Quý vị thấy cái này nó khác nói dối hôm bữa là gì sao? Nói dối hôm bữa thì cái chi pháp nó khác đúng không ạ? Còn cái này là gì? Chia rẽ nó khác đó, sự thật mà nó nói thằng thật rồi đó. Còn đây là nó quan trọng là mình nói đây sự thật đấy, có nhiều sự thật nhưng mà mình nói tác ý chia rẽ là nó vẫn phạm giới. Còn mình tác ý không chia rẽ, không phải tác ý chia rẽ thì nó không phạm. Giống như cái trường hợp cái ví dụ trên đó, mình nói sự thật đấy, nói như mình đổi lại, mình nói mình tác ý mình muốn lôi cái cô đó ra khỏi đạo tràng, mình tác ý như vậy cái đạo tràng đó, nhưng mà thì mình nói sự thật chăng nữa mình vẫn là chia rẽ. Quý vị hiểu không? Tức là mình bắt mình nói sự thật, mình nói đúng, nhưng mà mình tác ý như thế là không được. Mình phải tác ý là vì chánh pháp đó. Mình phải tác ý là nói sự thật và chánh pháp thì được đó. Cho nên là phải cẩn thận đó. Cho nên là cái Phật pháp mà tâm pháp là vậy đó. Dạ thôi, hôm nay thì chúng ta nghỉ sớm nữa đi ha. Chúng ta học tùy bữa, có bữa 2 tiếng, có bữa 1 tiếng rưỡi, bữa tiếng 45 phút. Thì do cái giới nào nó ngắn thì là vậy. Giống như cái giới này ngắn, nhưng mà có thể cái bữa sau cái giới nói lời cô ác thì nó có thể dài. Còn cái giới chánh mạng, tà mạng nó cũng có thể dài. Cho nên là chúng ta sẽ học và thông báo quý vị, lịch học chúng ta là cái học thứ 7. Cứ một tuần mình học cái này, rồi một tuần có học Phật Vấn Đáp. Nếu quý vị chưa hiểu thì quý vị có thể hỏi thêm trong học Phật Vấn Đáp. Mà các cái giới này quý vị chỉ cần chép lại các chi pháp là được nha. Nhớ chỉ cần nhớ cái chi pháp là ok, là không có vấn đề gì. Dạ, mời quý vị chúng ta cùng hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử cùng chúng sanh đều sớm thành đạo quả. Dạ, xin chào toàn thể quý vị. Dạ, thứ tư tuần sau chúng ta nghỉ nha, theo cái lịch là cái bộ kia thì cái giảng 2 tuần thì Trang sẽ nghỉ 1 tuần, vừa rồi giảng 3 tuần rồi, cho nên là tuần sau nghỉ, tuần sau có học Phật Vấn Đáp thôi. Kính chào quý vị.